Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 10 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với công nhân.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giữ quan điểm đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7.
Tình trạng hậu COVID-19 trên người trẻ là từ 2 đến 5 tháng.
Nga tuyên bố sẽ không tiếp tục cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 10 tháng 6, ngày làm việc thứ 15 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, theo chương trình làm việc, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Tại buổi họp báo thông tin về chương trình Thủ tướng gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết công nhân lao động sẽ gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ trong cuộc gặp gỡ tổ chức ngày 12 tháng 6 tại Bắc Giang. Đối thoại có chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Chương trình gặp gỡ đối thoại sẽ có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị vẫn giữ nguyên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 với mức điều chỉnh lên bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm trên là rất cần thiết, bởi từ đầu năm 2020, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên Chính phủ đã duy trì mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng này không còn đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động, theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, một số dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vẫn thiếu khoảng 3,2 triệu mét khối đất đắp do chưa hoàn thành hồ sơ cấp phép giấy khai thác để phục vụ thi công. Cụ thể, thiếu nhiều nhất là đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo, địa bàn tỉnh Ninh Thuận, chưa cấp phép khai thác khoảng 2 triệu mét khối. Tiếp sau là đoạn Nha Trang Cam Lâm, địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do một cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang gây ra, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản thắt chặt quy định về phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải phải thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghiêm cấm uống rượu bia ngay trước, trong và sau giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực.
Sau 3 ngày xét xử, ngày 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, IPC, Công ty Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, bị tuyên mức án 8 năm 6 tháng tù, giảm nhẹ hình phạt 18 tháng tù so với mức án sơ thẩm. Bị cáo Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sadeco, lĩnh án 19 năm tù. 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 14 năm tù.
Đa phần người đã từng mắc COVID-19 còn tồn tại những triệu chứng sau đó từ 2 đến 5 tháng. Đây là một trong những kết quả nghiên cứu đánh giá tình trạng hậu COVID-19 do Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam chủ trì, khảo sát trên 17.000 người, trong đó chủ yếu có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi. Ngoài tỷ lệ gần 68% số người khảo sát có triệu chứng hậu COVID-19 sau từ 2 đến 5 tháng, thì hơn 17% bệnh nhân có triệu chứng nhiều hơn 5 tháng và gần 5% vẫn có triệu chứng sau 10 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính.
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 vừa qua, cả nước có gần 14.000 ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu với tổng kim ngạch 366,2 triệu đô la Mỹ. Đó là lượng ô tô nhập khẩu cao nhất trong các tháng từ đầu năm đến nay. Tính chung hết tháng 5, cả nước nhập khẩu gần 51.000 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 1,28 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường nhập khẩu, Thái Lan dẫn đầu thị phần với hơn 22.600 xe, tiếp đến là Indonesia với hơn 15.000 xe, Trung Quốc với gần 8.700 xe.
Trước vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo đóng băng tài khoản đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an thành phố phát đi khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đưa tiền mặt cũng như cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có biểu hiện nghi ngờ cũng như các dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay tội phạm công nghệ cao dựa vào mã QR hoặc thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân, trong khi người dân lại không biết mình bị lợi dụng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Mỹ đang xem xét dỡ bỏ một số loại thuế trừng phạt được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Động thái này được đưa ra khi nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực làm giảm tỷ lệ lạm phát leo thang. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, thông tin về kế hoạch dỡ bỏ các loại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được công bố trong những tuần tới. Vị này cho rằng Trung Quốc có những hành xử thương mại không công bằng, nhưng cũng thừa nhận các biện pháp trừng phạt của chính quyền tiền nhiệm Mỹ không được thiết kế để phục vụ lợi ích chiến lược của Washington.
Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất các nước thành viên Liên minh châu Âu EU thỏa thuận với Ai Cập và Israel để tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Đông Địa Trung Hải. Đây là nội dung một dự thảo bản ghi nhớ vẫn đang được điều chỉnh và cần được các nước thành viên EU thông qua. Biên bản này là một phần trong số các nỗ lực của EU nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Hãng tin Reuters của Anh dẫn nội dung dự thảo có đoạn nêu rõ khí đốt tự nhiên được vận chuyển tới EU sẽ có thể đến từ Ai Cập, Iran hoặc một nguồn khác ở khu vực Đông Địa Trung Hải.
Báo hàng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sẽ không cắt đứt nguồn cung khí đốt cho bất kỳ khách hàng châu Âu nào nữa, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch yêu cầu các khách hàng thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp đang diễn ra theo như dự định. Cũng tại cuộc họp báo, vị này cho biết Nga vẫn chưa đạt được thỏa thuận với phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc xuất khẩu mặt hàng ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ với 1,6 tỷ người bị ảnh hưởng. Tình trạng đói nghèo cùng cực ở Trung Đông và Bắc Phi có thể tăng lên với 2,8 triệu người vào năm 2022. Còn ở Đông Nam Á, 500 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ này. Do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá thực phẩm đang ở mức cao kỷ lục, trong khi giá phân bón tăng gấp đôi, gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất lương thực. Giá năng lượng không ngừng tăng cao đã gây ra tình trạng mất điện và thiếu hụt nhiên liệu ở tất cả các nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Phi.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã có hơn 1.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại những quốc gia mà căn bệnh này không phải là bệnh đặc hữu, được phát hiện tại 29 quốc gia, trong đó cao nhất là Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada và Đức. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào tại các nước này. WHO nhận định virus đậu mùa khỉ có thể đã âm thầm lây lan một thời gian như trong vài tuần, vài tháng hoặc vài năm trước khi bị phát hiện vào tháng 5 vừa qua ở các nước ngoài khu vực châu Phi.
Mỗi năm nên nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá tại vùng England, Anh thêm một tuổi cho đến khi không ai có thể mua các sản phẩm thuốc lá. Đây là đề xuất trong báo cáo gửi chính phủ Anh được công bố mới đây. Chính phủ Anh cho biết sẽ cân nhắc những khuyến nghị nêu trong báo cáo và công bố kế hoạch riêng vào thời điểm thích hợp. Ước tính hiện có 6 triệu người hút thuốc tại vùng England. Lần gần đây, chính quyền Anh nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá từ 16 tuổi lên 18 tuổi tại các vùng England, Scotland và xứ Wales vào năm 2007.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng đấu với chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. Đây là kết quả bốc thăm gây nhiều bất ngờ khi quy tụ 4 đội tuyển đang có sức cạnh tranh rất mạnh mẽ tại sân chơi bóng đá trẻ của đấu trường khu vực. Đặc biệt là sự hiện diện của hai đối thủ nhiều duyên nợ là Việt Nam và Thái Lan. Đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B là Malaysia sẽ tham gia cuộc đua cùng với Lào, Timor-Leste, Campuchia và Singapore.
Ở lượt cuối trận bảng D, U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng 2-0 trước U23 UAE để ấn định ngôi đầu bảng, qua đó trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020. Như vậy đã xác định 8 đội mạnh nhất hướng tới vòng tứ kết. U23 Uzbekistan nhất bảng A và U23 Iraq nhì bảng B. U23 Australia nhất và U23 Turkmenistan nhì bảng A. U23 Hàn Quốc nhất bảng C và U23 Nhật Bản nhì bảng D. U23 Ả Rập Xê Út nhất bảng D và U23 Việt Nam nhì bảng C.
Sau mùa giải 2021-2022 kết thúc, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CS đã đưa đội hình đắt giá nhất bóng đá hiện nay với trị giá lên tới 1,16 tỷ bảng Anh, tương đương với 1,45 tỷ đô la Mỹ. giải Ngoại hạng Anh đóng góp 4 cái tên trong đội hình 11 người này. Trong đó, câu lạc bộ Manchester City có 3 cầu thủ, được CS định giá cao nhất thời điểm này là Mbappe. Cầu thủ người Pháp vừa gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain lên mức lương 650.000 bảng Anh một tuần. Điều này khiến giá trị của Mbappe lên tới 175,7 triệu bảng Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay thì miền Bắc tạm thời giảm mưa, nhưng ở các tỉnh vùng núi tình trạng mây nhiều vẫn kéo dài suốt cả ngày. Vì thế nền nhiệt của các tỉnh như là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh cả ngày hôm nay chỉ dao động từ 28 đến 30 độ C. Vùng trung du nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 29 đến 32 độ C. Ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ C. Cục bộ có nơi 34 độ C, trời có lúc oi bức về trưa và chiều. Đến tối và đêm, cả miền Bắc sẽ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng. Mưa vừa mưa to sẽ vẫn tập trung nhiều ở khu vực trung du và vùng núi, với lượng mưa từ 40 đến 70mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, có vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội lượng mưa từ 20 đến 30mm. Trong ngày hôm nay, Thanh Hóa, Nghệ An cũng như các tỉnh còn lại ở miền Trung đều tạnh giáo, có nắng, nắng nóng được nhận định có xu hướng gia tăng trở lại với các tỉnh miền Trung. Và vì thế, từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên đều có mức chung nhiệt độ từ 34 đến 37 độ C, cục bộ có nơi cao hơn. Ở phía Nam, sau những ngày vắng bóng những cơn mưa thì chiều tối nay mưa sẽ có dấu hiệu quay trở lại. Dự báo tại khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm nhẹ xuống ngưỡng 29 đến 32 độ C. Trong khi đó, với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 34 độ C và không còn nơi nào xảy ra nắng nóng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.